Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2017. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có những tin tức đáng chú ý sau.
Linh Mục và gần 2.000 giáo dân gửi thư phản đối bản án của Nguyễn Văn Oai. Ấn Độ, Nhật Bản hợp tác trên Biển Đông và trợ giúp Việt Nam vũ khí chống lại Trung Quốc. Hiệp định TPP 11 thành viên tiến gần hơn tới thỏa thuận toàn diện.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục câu chuyện nước Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Linh Mục và giáo dân xứ Yên Hòa phản đối bản án của Nguyễn Văn Oai. Linh Mục Hồ Văn Trường và 1.795 giáo dân giáo xứ Yên Hòa, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vừa gửi một lá thư đến chính quyền tỉnh để phản đối bản án được cho là bất công đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai. Lá thư được gửi đi một ngày sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án 5 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Oai, thành viên của nhóm thanh niên Công giáo, về tội không chấp hành án theo Điều 304 và tội chống người thi hành công vụ theo Điều 257 vào ngày 18 tháng 9. Trong thư, Linh Mục và giáo dân xứ Yên Hòa đưa ra các phân tích và dẫn chứng bối cảnh cụ thể cho từng cáo buộc tội trạng của bản án, từ đó đưa ra kết luận về nhiều điểm mà họ cho rằng trái pháp luật. Nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai, 36 tuổi, từng bị bắt vào năm 2011. Năm 2013, ông bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Năm 2015, Nguyễn Văn Oai ra tù và bị bắt trở lại vào đầu năm nay với lý do không chấp hành phần quản chế của bản án. Nhà chức trách nói ông Oai đã nhiều lần vi phạm nghĩa vụ chấp hành án. Họ cũng cho hay đã 3 lần xử phạt vi phạm hành chính, nhưng ông vẫn cố ý không chấp hành, thậm chí chống trả người thi hành công vụ. Tuy nhiên trong thư, giáo dân xứ Yên Hòa nói ông Oai có một hành vi đi khỏi nơi cư trú nhưng bị xử phạt 2 lần. Và việc làm của ông Oai chưa đủ điều kiện hành vi về mặt khách quan của tội không chấp hành án. Ngoài ra, việc ông Oai đuổi cán bộ tỉnh ra khỏi nhà là do các cán bộ này không mặc trang phục ngành, không đeo số hiệu công an nhân dân, không xuất trình thẻ ngành hay giấy giới thiệu. Nhiều người thân, bạn bè của ông Oai cho rằng bản án của tỉnh Nghệ An là đã được định sẵn. Trong thư, Linh Mục Hồ Văn Trường nói, bằng lương tâm và trách nhiệm của Linh Mục Quản xứ, ông cùng với 1.795 giáo dân xứ Yên Hòa tuyên bố phản đối Tòa án Nhân dân thị xã Hoàng Mai vì tuyên án bất công cho ông Nguyễn Văn Oai và đồng thời đề nghị tòa hủy bản án, trả tự do cho ông ngay lập tức. Với mong muốn đánh tan định kiến tai hại rằng chính trị là xấu xa thủ đoạn, nhà báo, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang vừa cho ra đời cuốn sách Chính trị Bình Dân. Tác phẩm được giới trí thức hoạt động xã hội đánh giá cao về cả nội dung, phong cách viết và mức độ cần thiết của nó trong bối cảnh hiện tại của Việt Nam. Blogger Phạm Lê Vương Cát từ Việt Nam nhận định.
Cái chính trị của Việt Nam xuất bản sau năm 75 đó, nó chỉ phần lớn là viết về những cái quan điểm của đảng Cộng sản và dành cho những đảng viên, những cái đảng viên đảng Cộng sản. Còn xuất bản những cái tác phẩm viết về chính trị đó, thì trong cái sau năm 75 hầu như nó hoàn toàn nó vắng bóng. Chính vì cái điều này thì tôi đánh giá nó là một cái tác phẩm rất là quan trọng. Cái nó mở ra một cái lối cho cái việc chính trị có thể đi vào những cái tầng lớp bình dân, ai cũng có thể tiếp cận nó bằng những cái câu chuyện, cái nó bình dân và nó thực tế Thì chính vì vậy thì tôi nghĩ đây là một cái tác phẩm nó rất là cần thiết trong bối cảnh hiện tại.
Nhà báo Đoan Trang được biết đến qua nhiều các bài viết và hoạt động cổ vũ dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, như loạt bài viết về việc khai thác bauxit ở Tây Nguyên, tham gia biểu tình chống Trung Quốc và gần đây là thảm họa môi trường Formosa. Bà thường bị chính quyền canh giữ cẩn mật trong những thời điểm được cho là nhạy cảm. Chia sẻ trên trang Facebook, bà Trang cho biết, có những ngày trước cửa nhà tôi luôn đầy những thanh niên bịt mặt đứng ngồi vạ vật, ánh mắt nhìn tôi không chút thân thiện. Ở một nơi khác, sếp của họ ngồi phòng lạnh, đang chỉ đạo họ theo dõi đối tượng chặt chẽ, nghiên cứu thói quen, lịch làm việc hàng ngày, đường đi lối lại vào nhà và cách bài trí đồ đạc trong nhà. Đã có những ngày mà nếu không có cây đàn guitar luôn đặt ở bên, có lẽ tôi đã phát điên. Chính trị bình dân được viết trong những ngày như thế, khi bà Đoan Trang bị canh chặt ở Hà Nội đến mức không thể đi đâu, làm gì được và luôn cảm thấy khó thở. Trích Facebook của Phạm Đoan Trang. Năm 2015, sau khi hoàn thành khóa học theo học bổng tại Mỹ, nhà báo Đoan Trang đã chọn trở về Việt Nam. Điều mà bà cho VOA biết là một quyết định khó khăn dằn vặt để thay đổi xã hội bất thường Việt Nam trở thành một xã hội bình thường. Giới thiệu về cuốn sách, nhà báo Đoan Trang viết: người Việt có thói quen tin tưởng rằng chính trị là cái gì đó xấu xa, độc ác, bẩn thỉu, tốt nhất nên tránh xa nó ra. Với niềm tin sai lệch ấy, định kiến ấy, chúng ta tiếp tục xa lánh chính trị, không hiểu gì về chính trị và để mặc đất nước, xã hội cũng như cộng đồng cho một thiểu số lãnh đạo tùy ý vận hành, quyết định. Nhà báo Đoan Trang cho biết, Chính trị bình dân là một cuốn sách nhập môn về những kiến thức căn bản về chính trị mà bà đã cố gắng để làm cho nó dễ hiểu và thú vị nhất, để góp phần đánh tan định kiến tai hại rằng chính trị là xấu xa thủ đoạn ở bạn đọc Việt Nam.
Chính vì cái sự dính dẫm và nhẹ nhàng, những vấn đề chính trị rất khô khan dưới cái mắt của chị Trang thì chị biến nó thành những cái câu chuyện rõ ràng, và khi chúng ta đặt, chúng ta cảm nhận là chúng ta là một cái bộ phận ở trong đó. Chẳng hạn như chị đang trang nêu qua những cái vấn đề mà được nhiều người quan tâm hiện nay, đó là những cái vấn đề mà thu phí ở bot đó, thì những cái vấn đề này nó sẽ làm cho người đặt, nhưng mà đặt có cảm giác mình là người trong cuộc chứ mình không phải là một cái người ngoài cuộc.
Chỉ trong vài ngày đầu ra mắt, cuốn Chính trị bình dân đã được nhiều trí thức hoạt động ở Việt Nam đánh giá cao và giới thiệu rộng rãi qua các kênh truyền thông xã hội. Luật sư Lê Công Định nhận xét trên trang Facebook cá nhân rằng đây là quyển sách quan trọng và nền tảng về chính trị cho mọi người, nhất là giới trẻ. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà vận động xã hội dân sự ở Việt Nam nói, cuốn sách đáp ứng tốt một nhu cầu của xã hội Việt Nam, nơi mà mức độ hiểu biết về chính trị dân chủ của người dân cần phải được nâng cao.
Theo tôi, đối với những người mà hoạt động một cách chuyên nghiệp thì hiểu biết của những người đó nói chung là tốt về vấn đề chính trị và vấn đề dân chủ. Còn dân chúng nói chung thì cũng rất là khó nói. Tôi nghĩ rằng cái sự hiểu biết đó chắc là chưa được kỹ lắm, cần phải nâng cao cái sự hiểu biết của người dân lên hơn nữa.
Blogger Phạm Lê Vương Cát đánh giá cuốn Chính trị bình dân không chỉ đề cập đến những vấn đề nhạy cảm mà còn đánh trực diện vào hệ thống chính trị độc đảng tại Việt Nam, nên rủi ro là điều khó tránh khỏi đối với tác giả cuốn sách. Blogger cũng là nhà hoạt động nghiên cứu về luật nói.
Về mặt pháp lý, theo cái nguyên tắc thì cái quyển sách này nó xuất bản tại Hoa Kỳ thì tất nhiên nó chỉ phải điều chỉnh, nó chỉ bị điều chỉnh theo cái hệ thống pháp luật Hoa Kỳ. Chứ chúng ta không thể nói đến bản Hoa Kỳ mà nó pháp luật Việt Nam có thể can thiệp vào đó là về mặt pháp lý. Tuy nhiên về cái mặt chính trị, chính quyền có thể lấy một lý do khác, lý do ABCD nào đó để mà có thể trả đũa cho cái việc mà chị Trang đã xuất bản quyển sách này.
Tác phẩm dài 502 trang của nhà báo Đoan Trang hiện đang được bán trên Amazon với giá $20. Theo nhận xét của tiến sĩ Nguyễn Quang A, nếu cuốn sách được cô đọng ngắn gọn hơn, bán với giá rẻ hơn và được phân phối qua nhiều kênh gần gũi hơn, thì chắc chắn sẽ tiếp cận được nhiều hơn tới giới bình dân, đối tượng mà cuốn sách nhắm đến. Tuy nhiên, nhà báo Đoan Trang nói bà sẽ rất vui được tặng sách cho sinh viên. Và nếu độc giả gặp khó khăn với công an, an ninh vì cuốn sách, thì bà sẵn sàng trao đổi với họ trên tư cách tác giả với độc giả. Bà Trang khẳng định trên trang Facebook rằng tác giả không sợ thì các bạn chẳng có gì phải ngại cả.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Sau khi Hoa Kỳ rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, 11 quốc gia còn lại đã tiến thêm một bước tới gần một thỏa thuận toàn diện, làm dấy lên hy vọng rằng các nước lớn có thể duy trì thương mại tự do, bất chấp chủ nghĩa bảo hộ kinh tế của Hoa Kỳ, một nhà thương thuyết cho biết hôm thứ Sáu 22 tháng 9. Hiệp định TPP nguyên thủy gồm 12 nước thành viên nhắm mục đích cắt giảm các rào cản thương mại cho một số nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á. Tổng thống Trump sau khi nhậm chức hồi tháng Giêng năm nay đã rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP để theo đuổi ưu tiên bảo vệ việc làm cho người Mỹ, khiến tương lai của hiệp định trở nên bấp bênh. Các nhà thương thuyết tụ tập tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản trong 2 ngày để bàn về những phần trong thỏa thuận nguyên thủy mà họ muốn tạm gác sang trong nhất thời, trong một cố gắng nhằm cứu vãn viễn kiến đầy cao vọng về một khối thương mại tự do mà thoạt tiên có sự tham gia của Hoa Kỳ. 11 nước thành viên đồng ý gặp lại nhau ở Nhật Bản trong tháng tới nhằm đi đến một thỏa thuận tổng quát vào tháng 11 tới đây tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, dự kiến tổ chức ở thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Trưởng đoàn thương thuyết Nhật, ông Kazuyoshi Umemoto, là người chủ trì cuộc họp 2 ngày. Ông nói với các nhà báo, "Chúng tôi đã đạt được tiến bộ có ý nghĩa. Một cuộc họp cấp bộ trưởng của các nước TPP có phần chắc sẽ diễn ra bên lề hội nghị APEC ở Đà Nẵng. Tất cả mọi nước đều chứng tỏ họ đã tận lực làm việc để bảo đảm kết quả tốt nhất có thể." Nhật Bản muốn cổ vũ cho thương mại tự do bằng cách tiếp tục hoàn tất Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương cho 11 nước còn lại, gọi tắt là TPP-11, để chống lại chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ, trong khi vẫn hy vọng là rốt cuộc Washington sẽ tái xét chính sách thương mại nước Mỹ trên hết của ông Trump. Ông Umemoto giải thích, "Ý tưởng căn bản là chúng tôi muốn Hoa Kỳ trở lại trong thời hạn sớm nhất. Điều đó có nghĩa là Hiệp định TPP ban đầu phải được phê chuẩn." Ông nói các nước còn lại đang thảo luận nên tạm đóng băng những phần nào của Hiệp định để thông qua Hiệp định TPP-11 không có Hoa Kỳ, cho tới lúc người Mỹ trở lại với TPP. Mặc dù 11 nước còn lại đều lên tiếng duy trì cam kết với Hiệp định TPP, việc thi hành thỏa thuận nối kết 11 nước có tổng GDP lên tới 12,4 ngàn tỷ đô la có lúc đã dậm chân tại chỗ, gây nên lo sợ rằng một số nước khác có thể theo chân Hoa Kỳ rút ra khỏi TPP. Tại một buổi họp ở Sydney vào cuối tháng 8 vừa rồi, Việt Nam đề nghị thay đổi các quyền của người lao động và các điều khoản liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ trong văn bản Hiệp định Nguyên Thủy. Đề nghị của Việt Nam gác sang một bên các điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới các dữ kiện dược phẩm, có nhiều triển vọng được ủng hộ rộng rãi giữa lúc các giới chức Nhật Bản và New Zealand đã ra dấu hiệu sẽ hậu thuẫn những thay đổi này. Các nhà thương thuyết còn phải quyết định nên phê chuẩn hiệp định như thế nào. Hiệp định nguyên thủy đòi hỏi là muốn được phê chuẩn, ít nhất phải có 6 nước tham gia, mà gộp chung lại GDP của các nước này phải đạt 85% tổng GDP tất cả các nước thành viên. Quy định đó khó có thể thực hiện sau khi Hoa Kỳ rút lui, và do đó phải sửa đổi quy định này. Một thỏa thuận thương mại tự do mà Nhật Bản ký kết với Liên hiệp châu Âu hồi tháng 7 sau 4 năm thương lượng khơi lên niềm hy vọng rằng những khó khăn kỹ thuật vây quanh TPP-11 rốt cuộc có thể được giải quyết.
Quan ngại về sự cần thiết phải kiềm hãm sức mạnh áp đảo của Trung Quốc trong khu vực, Ấn Độ và Nhật Bản có thể mở các cuộc tuần tra chung trên Biển Đông hoặc bán vũ khí cho các đối thủ của Bắc Kinh tiếp theo sau 2 buổi họp song phương cấp cao trong tháng này. Theo các chuyên gia, Ấn Độ và Nhật Bản có thể bán hoặc cho không vũ khí cho các nước tranh giành chủ quyền với Bắc Kinh như Việt Nam để các nước này có thể xây dựng một lực lượng phòng thủ hùng mạnh hơn chống lại Bắc Kinh. Nhật Bản có thể sử dụng lực lượng tuần duyên hoặc tàu hải quân để tuần tiễu Biển Đông và qua đó chứng tỏ rằng Biển Đông vẫn mở rộng cho tàu bay quốc tế qua lại, bất chấp tuyên bố của Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh sở hữu tới 90% diện tích Biển Đông. Các nhà phân tích nói, Ấn Độ có thể tiếp tục hợp tác với Việt Nam để khai thác dầu hỏa và khí đốt dưới biển. Ông Gregory Poling, giám đốc sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á, gọi tắt là AMTI, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington, CSIS, nói rằng Delhi và Tokyo trong thời gian qua đều tăng cường các nỗ lực nhằm xây dựng khả năng quân sự của các nước trong khu vực. Nhật Bản chủ yếu tập trung vào việc cung cấp tàu tuần tiễu và huấn luyện các quốc gia Đông Nam Á, trong khi Ấn Độ bán vũ khí và huấn luyện cho Hải quân Việt Nam. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp vị tương nhiệm Narendra Modi ở Ấn Độ trong hai ngày 13 và 14 tháng 9 để thảo luận việc củng cố hợp tác an ninh hàng hải, theo một thông báo của Bộ Ngoại giao tại Tokyo. Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng của hai nước đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại trụ sở Liên Hiệp Quốc để bàn về quyền tự do hàng hải và sự cần thiết phải tuân thủ luật pháp quốc tế, theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Giới phân tích tin rằng, chủ đề của các cuộc đàm đạo trong cả hai buổi họp nhắm vào Trung Quốc, kể cả sự bành trướng của Bắc Kinh từ năm 2010 tới nay trong vùng biển tranh chấp. Cả Ấn Độ lẫn Nhật Bản đều không có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, nhưng hai nước đã chứng kiến với thái độ lo ngại sự trỗi dậy của Trung Quốc để trở thành nền kinh tế lớn nhất và sức mạnh quân sự hùng hậu nhất tại châu Á. Bất chấp cuộc họp với ông Tillerson ở New York, chính phủ Mỹ được cho là chỉ chú trọng tới việc quân sự hóa của Triều Tiên. Nhật Bản và Ấn Độ có thể bán thêm vũ khí cho bốn nước Đông Nam Á có vùng biển chồng lấn với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong Biển Đông, theo các nhà phân tích. Nhật Bản hồi tháng Giêng năm nay ra dấu hiệu cho thấy nước này sẵn sàng tặng Việt Nam 6 tàu tuần duyên để giúp Hà Nội tăng cường khả năng hàng hải. Từ những năm đầu của thập niên 1970, Việt Nam đã 3 lần chạm trán với tàu Trung Quốc. Hồi tháng 8 năm ngoái, Nhật Bản bắt đầu bán cho Philippines 10 tàu tuần duyên qua một thỏa thuận cho vay với lãi suất ưu đãi. Ấn Độ đã thảo luận với Việt Nam về việc cung cấp tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos mà nước này cùng phát triển với Nga và nhiều tên lửa khác nữa, đã khiến cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc tố cáo Ấn Độ là gây rối. Ấn Độ hồi tháng 9 năm 2016 đề nghị một gói tín dụng quốc phòng mới trị giá 500 triệu đô la cho Việt Nam để mua thiết bị quốc phòng, kể cả các tàu tuần tiễu. Nhật Bản có thể thách thức Trung Quốc bằng các cuộc tuần tiễu không ầm ĩ trên Biển Đông, theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Yusof Ishak ở Singapore. Vào tháng 5, Nhật Bản phái tàu chiến chở máy bay trực thăng Izumo ra Biển Đông, ghé thăm các bến cảng ở Đông Nam Á, trên đường tới dự cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nhận định, điều mà họ làm là điều một chiếc tàu tới Vịnh Aden và trên đường trở về, họ kiểu như tuần tra Biển Đông, đồng thời ghé thăm các bến cảng Việt Nam. Tuy nhiên, họ không cố ý hoạch định bất kỳ chương trình tự do hàng hải nào trên Biển Đông vì lo ngại có thể khiêu khích Trung Quốc. Tiến sĩ Hiệp nói thêm, nhưng trong tương lai thì tôi không chắc, bởi vì rõ ràng là Nhật Bản cũng chú ý quan tâm và tìm cách kiềm hãm các tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông. Các cuộc tuần tra sẽ cho thấy rằng, biển, với nguồn thủy sản vô cùng phong phú, vẫn mở cho các nước khác, bất chấp Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền của tuyến hàng hải nằm ở bờ biển phía nam Trung Quốc. Trung Quốc đã củng cố quyền kiểm soát và gây giận dữ cho các nước khác có tuyên bố chủ quyền chồng chéo trên vùng biển tranh chấp, khi nước này lắp đất xây các đảo nhân tạo, có khả năng đón nhận máy bay chiến đấu và có trang bị các hệ thống radar. Brunei, Malaysia, Đài Loan, Việt Nam và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền chồng chéo tại một phần hoặc toàn phần Biển Đông, cạnh tranh với tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Ông Andrew Yang, Tổng thư ký Hội đồng Nghiên cứu Chính sách Trung Quốc, một think tank của Đài Loan, nói rằng Ấn Độ và Nhật Bản có thể hợp tác để thực hiện các cuộc tuần tra chung, sử dụng tàu tuần tra ven biển. Ông Yang nói thêm, có lẽ hai nước này sẽ tăng các hoạt động chung để chứng minh rằng Nhật Bản và Ấn Độ hợp tác chặt chẽ với nhau để buộc các nước trong khu vực phải hành xử theo đúng quy định của luật pháp quốc tế trên Biển Đông và trong khu vực.
Bắc Triều Tiên ra dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể sớm thử nghiệm một quả bom nhiệt hạch, hay còn gọi là bom H ở Thái Bình Dương, sau khi lãnh tụ Kim Jong-un cảnh báo sẽ đáp lại lời đe dọa và các biện pháp chế tài mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng một hành động khiêu khích tương xứng. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên hôm thứ Sáu đáp trả bài diễn văn của ông Trump đọc tại trụ sở Liên Hợp Quốc hôm 21 tháng 9. Trong đó ông Trump gọi ông Kim là Rocket Man, gã tên lửa trong một sứ mệnh tự sát. Ông còn tuyên bố rằng nếu bị buộc phải tự vệ hoặc bảo vệ các đồng minh, Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn tiêu diệt Bắc Triều Tiên. Ông Kim hôm thứ Sáu nói ông Trump có biểu hiện của một kẻ bị rối loạn tinh thần khi đe dọa tiêu diệt một quốc gia có chủ quyền. Ông Kim gọi Tổng thống Mỹ là kẻ bất hảo, một tên côn đồ, và thề đáp trả những lời sỉ nhục của ông Trump bằng biện pháp phản công cứng rắn ở cấp độ cao nhất trong lịch sử. Trong một bài tuyên bố do hãng thông tấn KCNA của Bắc Triều Tiên đăng tải, Ông Kim nói, hành động là lựa chọn tốt nhất để xử sự với lão già điên, bị điếc, chỉ lải nhải những gì lão ta muốn nói. Hãng KCNA dịp này đăng bức ảnh chụp nhà lãnh đạo Triều Tiên đọc bản tuyên bố đó. Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho, người sẽ phát biểu trước Liên Hợp Quốc hôm thứ Sáu 22 tháng 9, nói với các ký giả New York rằng ông Kim có ý định tiến hành một cuộc thử bom hydro, còn gọi là bom H, trên biển Thái Bình Dương. Ý định thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân ngoài trời trong vùng biển quốc tế là một hành động nguy hiểm và hiếu chiến, ít nhất có thể làm cho các hòn đảo ở Thái Bình Dương bị phơi nhiễm bức xạ ở những mức cao nguy hiểm, làm hỏng các hệ thống điện trong khu vực do xung năng lượng tạo ra trường điện từ mạnh gây ra bởi vụ nổ. Động thái này có thể lôi kéo Hoa Kỳ vào thế phải có hành động quân sự đánh chặn. Ông Daniel Pinkston, chuyên gia phân tích an ninh khu vực thuộc Đại học Choice ở Seoul nói, nếu diễn ra, hành động đó có thể khởi động phản ứng mạnh mẽ nhất ngoài một cuộc tấn công quân sự mà theo thể lý có lẽ là giới hạn mà Bắc Triều Tiên có thể đi tới. Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 và lớn nhất hồi đầu tháng này, nhưng cho tới nay, tất cả các quả bom nguyên tử của Bắc Triều Tiên đều được kích nổ dưới lòng đất. Theo cơ quan nguyên tử năng quốc tế, Hoa Kỳ và Liên bang Xô Viết cũ đã thử nhiều quả bom nguyên tử ở ngoài biển và trên thượng tầng khí quyển trước khi ký hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1963, vốn cấm việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong bầu khí quyển. Triều Tiên cũng đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo với mục tiêu phát triển một phi đạn liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tấn công lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tất cả những lời lẽ gay gắt có tính khoa trương của Tổng thống Trump lẫn phản ứng khiêu khích của ông Kim Jong-un cũng có thể là những thủ đoạn ngoại giao để đạt lợi thế cho một cuộc đàm phán tương lai. Ông Bong Yang-sik thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề Bắc Hàn Đại học Yonsei ở Seoul cho biết, những lời qua tiếng lại giữa hai nhà lãnh đạo có thể là dấu hiệu cho thấy hai bên đều muốn ép phía bên kia phải lùi bước dựa trên giả định rằng đối thủ của mình mong muốn có một giải pháp ngoại giao hầu giải quyết tình hình hiện nay. Các đồng minh của Hoa Kỳ ở Tokyo và Seoul đã lên án lãnh đạo của Triều Tiên về lời đe dọa sẽ lại vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc nghiêm cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga nói, những phát biểu và hành vi của Bắc Triều Tiên có tính cách khiêu khích, đe dọa an ninh khu vực và an ninh quốc tế. Những phát biểu đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chính phủ Hàn Quốc trong tuần này đã tìm cách cân bằng các biện pháp chế tài với quyết định phê chuẩn một khoản viện trợ nhân đạo trị giá 8 triệu đô la cho Bắc Triều Tiên. Giờ đây, Hàn Quốc một lần nữa kêu gọi Bình Nhưỡng hãy tham gia đối thoại để giảm thiểu căng thẳng. Người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Bai Tak-yoon nói, Triều Tiên phải lập tức chấm dứt những sự khiêu khích liều lĩnh, chỉ dẫn tới sự cô lập và sụp đổ. Thay vào đó, hãy chọn giải pháp đàm phán để giải trừ hạt nhân và giải quyết vấn đề này bằng đường lối hòa bình. Chính quyền Tổng thống Trump hôm thứ Năm thông báo các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm buộc các tổ chức tài chính quốc tế lựa chọn giữa làm ăn với Hoa Kỳ hoặc làm ăn với Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin cho biết, sắc lệnh của Tổng thống cho phép Bộ Tài chính đóng băng tài sản của các cá nhân và các tổ chức có những giao dịch thương mại đáng kể với Bắc Triều Tiên, gồm trao đổi hàng hóa, dịch vụ hay công nghệ. Lệnh của Tổng thống đặc biệt nhắm vào các ngành xây dựng, năng lượng, dịch vụ tài chính, đánh bắt hải sản, công nghệ thông tin, chế tạo sản xuất, y tế, khai thác hầm mỏ, hàng dệt may và các ngành vận tải ở Bắc Triều Tiên. Các hình thức cấm vận mới của Hoa Kỳ có thể phức tạp hóa hơn nữa quan hệ với Trung Quốc, nước chiếm tới 90% tổng thương mại của Triều Tiên. Bắc Kinh mới đây ủng hộ việc tăng cường các biện pháp chế tài gắt gao hơn của Liên Hợp Quốc, nhưng phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương. Ngân hàng Trung Quốc đã yêu cầu các tổ chức tài chính của nước này chấm dứt hợp tác kinh doanh với Triều Tiên, một hành động được ông Trump ca ngợi là một bước hành động tuyệt vời và hơi bất ngờ. Ông Trump ngỏ lời cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nói rằng đó là điều tuyệt vời ông Tập đã làm ngày hôm nay.
Cảnh sát Anh hôm thứ Sáu 22 tháng 9 truy tố một thanh niên 18 tuổi tội mưu sát trong vụ đánh bom một xe điện ngầm ở London hồi tuần trước, làm 20 người bị thương. Nghi can tên Ahmed Hassan, tin nói là người Iraq đến Anh, bị bắt ở cảng Dover, một bến cảng có nhiều hành khách đi phà từ Anh sang Pháp. Sau khi bắt Hassan, cảnh sát lục soát nhà của một cặp vợ chồng nhận trẻ tị nạn làm con nuôi, nơi Hassan trú ngụ trước đó. Căn nhà này là một trong số các nơi bị cảnh sát đến lục soát. Nhà chức trách loan báo việc Hassan bị truy tố sau khi hai người bị bắt khác liên quan đến vụ đánh bom được cảnh sát thả ra. Một người đàn ông 21 tuổi bị bắt ở Hounslow, Tây London hôm thứ Bảy và một người đàn ông 48 tuổi bị bắt ở Newport, Nam xứ Wales hôm thứ Tư. Hai người vừa kể đã được cảnh sát thả ra, bốn người khác trong đó có Hassan vẫn bị cảnh sát giam giữ. Ít nhất 20 người bị thương khi một quả bom tự chế đặt trong một cái xô, quấn trong một bao mua sắm, được kích nổ trên một xe điện ngầm dừng tại ga Parsons Green trong giờ cao điểm hôm 15 tháng 9. Nhà chức trách ngay lập tức mở cuộc truy lùng thủ phạm và nâng mức cảnh giác nguy cơ khủng bố trên toàn quốc lên mức cao nhất trong một thời gian. Cảnh sát cho hay điều tra vẫn đang tiếp tục và nhiều địa điểm trên cả nước đang bị lục soát.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Người Văn Kiều sống tập trung ở ven đường 9 Nam Lào, dọc theo con sông Đắk Rông, đi qua địa phận huyện Đắk Rông, Cam Lộ, Hướng Hóa và Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Có thể nói rằng, đời sống của người Văn Kiều nói riêng và các dân tộc thiểu số phía Tây Quảng Trị nói chung còn rất nhiều khó khăn, chưa bao giờ thoát khỏi đói nghèo. Đất đai cằn cỗi, 6 tháng chịu nắng rát và gió Lào, 6 tháng chịu mưa biển, đất đai nhão nhoét, không có đất trồng rừng, chỉ có đất ruộng. Cuộc sống quanh quẩn mấy đám ruộng, mấy con gà con heo trong mái nhà sập xệ với những giấc mơ đổi đời bằng con chữ. Ông Lê Xuân Toán, tức ông Hồ Xuân Toán, xã Hướng Nghiệp, Đắk Rông, Quảng Trị chia sẻ với VOA.
Các em đi học thì đường xa cũng hơi xa, cách đây cũng 2 cây. Lên trường lên cấp 3 là hơn 2 cây. Đi thì toàn đi bộ, phương tiện thì không có. Vì đời sống dân thì nói chung là ruộng thì cũng ít thôi, nên là về kinh tế thì cũng hơi thiếu thốn.
Chị Hồ Thị Vân, người Vân Kiều ở làng Khe Vàng, xã Hướng Nghiệp, huyện Đắk Rông, Quảng Trị chia sẻ với VOA.
Có 3 đứa con, nuôi gà, rồi đi làm thuê được, có người kêu thì được 120, rồi sao ruộng, đi chợ thì ít, không có tiền.
Cháu Hồ Thị Vàng, học sinh lớp 8, người Vân Kiều, Đắk Rông, chia sẻ với VOA.
Tên là Hồ Thị Vàng, năm nay 13 tuổi, học lớp 8, trường trung học cơ sở ở Sa Vi. Buổi sáng cháu đi học, ăn cơm với rau. Cháu thích nhất là môn địa lý. Lớn lên, ước mơ của cháu là trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người.
Người Vân Kiều ở làng Khe Vàng vốn mang họ Lê và nhiều họ khác, nhưng sau này Đảng Cộng sản kêu gọi họ lấy họ Hồ, gọi là con cháu bác Hồ để theo Đảng, theo bác chiến đấu. Hiện tại, những người già Vân Kiều chỉ nhớ mang máng rằng mình họ Lê và duy trì ngày giỗ tộc, giỗ tổ với hy vọng con cháu khỏi mất gốc. Riêng các cháu bé chỉ biết tên trong khai sinh rằng chúng họ Hồ, và đây là mối lo ngại rất lớn về nạn đồng huyết của lớp trẻ khi chúng không biết họ thật của mình. Ông Lê Xuân Toán, tức ông Hồ Xuân Toán, xã Hướng Nghiệp, Đắk Rông, Quảng Trị chia sẻ với VOA.
Đây riêng bọn tôi là tôi có 2 cái hồ. Riêng cái hồ mà hồ là gốc của tôi là từ lấy hồ Lê. Nhưng mà sau khi là bác Hồ ra đời, bác mới đảng kêu gọi và đặt cho Vân Kiều mang thêm cái hồ bạc nữa, tức là hồ hồ. Lấy hồ bạc làm hồ hồ.
Cháu Hồ Thị Luyến, làng Khe Vàng, Hướng Nghiệp, Đắk Rông chia sẻ với VOA.
Khó khăn nên mọi người ăn uống thiếu thốn, đôi khi không có cơm ăn nên mọi người suy ra bệnh, nên cháu muốn làm bác sĩ để cứu cho mọi người.
Ông Lê Xuân Toán, tức ông Hồ Xuân Toán, xã Hướng Nghiệp, Đắk Rông, Quảng Trị chia sẻ với VOA.
Nói chung là đủ già đủ ăn thôi chứ không thể lưu trữ được, vì là riêng quân kêu mình dân tộc ở đây là còn có cả hàng năm là còn có phong tục tập quán nữa, nào là cũng hò, nào là cũng làng, rồi giờ cùng gia đình nữa thì một lần cùng là phải vào 4 triệu bà cũng có ít luôn.
Mùa trung thu đến, trẻ em ở làng Khe Vàng chỉ ước mơ có được một bộ quần áo mới để đến lớp, bởi quà trung thu hay bánh trung thu có lòng đỏ trứng muối là một thứ gì đó quá xa vời và hy hữu đối với các em. Giấc mơ được học hành thành người, được làm bác sĩ để cứu chữa cho dân làng của hai bé Hồ Thị Vàng và Hồ Thị Luyến nghe cứ như đang trò chuyện với một thế kỷ xa xôi nào đó trong địa cầu. Không biết nói gì hơn, chúng tôi xin cầu chúc cho các bé có một mùa trung thu ấm áp và chân cứng đá mềm để đi đến với ước mơ, để trở thành những bác sĩ cứu người, để giúp cho dân làng, cho người Vân Kiều bớt khổ.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Tháng 8 năm 2017, một hiện tượng chính trị đặc biệt đáng chú ý và mổ xẻ là chỉ ít ngày sau bài hát tự chế Thanh đã về ra đời trên mạng xã hội, sau lời ví von xuất thần của Nguyễn Phú Trọng, lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy. Vì Tổng Bí thư này đã ký ban hành quy định số 89 về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và đặc biệt là quy định số 90 về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Không hiểu sao Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban chấp hành Trung ương đã tồn tại quá nhiều năm, nhưng đây mới là lần đầu tiên đảng ban hành tiêu chuẩn cán bộ cấp cao như vậy. Cũng bởi thế, tính mục đích của quy định 90 chỉ được biết với những nội dung còn khá chung chung của nó, trong khi dư luận xã hội lại quan tâm nhiều hơn hẳn về tính thực chất của bản quy định chưa có tiền lệ này. Tuy vậy, những cuộc tranh luận của giới chuyên gia và giới quan sát dường như vẫn chưa đi đến một kết luận rõ ràng nào về mục đích thực sự của quy định 90. Một trong những nhà quan sát chính trị là giáo sư Nguyễn Đình Cống ở Hà Nội thuật lại rằng, nhiều người đã hỏi nhau về mục đích của quy định 90 rồi đưa ra lời đoán. Nhưng đoán thì có thể đúng hoặc sai, không có giải thích rõ ràng và trung thực. Thế là đã vô minh. Sự vô minh như thế cũng có thể cho thấy quy định 90 là một văn bản của đảng mà chỉ có đảng hiểu, còn dân chẳng hiểu gì ráo trọi. Nếu quả thế, đảng văn này đã không thể mang hơi thở nghị quyết vào thực tiễn như đảng vẫn ra rã lặp tới lặp lui.
Nhưng lại có những minh họa gần nhất và trái ngược về sức khỏe lãnh đạo cấp cao. Ông Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang, cả hai nhân vật này đều chưa hề được đảng cho công khai xuất hiện tính đến nay. Ở một chiều kích khác của vấn đề, nếu căn cứ vào bối cảnh ra đời của quy định 90, chúng ta có thể nhận ra một ý nghĩa hoặc hàm ý khác hơn là những nội dung chung chung và có vẻ giáo điều của nó. Người ký và rất có thể chính là tác giả của phát minh quy định 90 là ông Nguyễn Phú Trọng. Với nhân vật này, nếu dư luận chung còn ví ông với hình ảnh giáo làng trước Đại hội 12 của Đảng cầm quyền vào đầu năm 2016 thì sau đại hội này, cùng chiến thắng gần như tuyệt đối dành cho ông Trọng, dư luận xã hội đã từ ngạc nhiên đến có phần kinh ngạc, thậm chí một số chính trị gia còn dành cho ông Trọng một sự thán phục lần đầu tiên về thủ pháp chính trị của ông đã nâng lên một tầm cao mới. Bối cảnh hậu Đại hội 12, đặc biệt là từ nửa cuối năm 2016 đến nay, lại mang màu sắc tiền Đại hội 12, nghĩa là đảng vẫn phải xử lý cuộc khủng hoảng nội bộ, nạn tham nhũng trầm kha chỉ nặng thêm chứ không nhẹ đi, cùng cơn binh lửa mới toanh mà giờ đảng mới nhận ra, nạn cát cứ quyền lực và sứ quân khu vực. Một trong những tư tưởng gia của đảng là ông Nhị Lê, phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản, mới đây đã phải thừa nhận là hiện thời có đến hàng trăm sứ quân. Con số hàng trăm đó lại chiếm đến phân nửa số ủy viên trong Ban chấp hành Trung ương, tức có thể hiểu một nửa lãnh thổ quốc gia đã biến thành sứ quân, gấp gần một chục lần nạn 12 sứ quân thời tiền Đinh Bộ Lĩnh trong lịch sử Việt Nam. Đây cũng là bối cảnh mà người đã được dư luận đánh giá cao là lão luyện chính trị, như Nguyễn Phú Trọng không thể ban hành một quy định 90 chỉ như một loại đảng văn bình thường mà hẳn phải có thâm ý và sâu xa.
Còn nhớ thời tiền Đại hội 12, sau Hội nghị Trung ương 12 vào đầu tháng 10 năm 2015 được coi là bất phân thắng bại, Hội nghị Trung ương 13 lại càng mang tính gấp rút hơn khi chỉ còn một tháng nữa sẽ diễn ra Đại hội 12 của đảng cầm quyền. Đến lúc này đã xuất hiện vấn đề tiêu chí đặc biệt nằm trong một văn bản của đảng mà ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng và ông Tô Huy Rứa, trưởng ban tổ chức Trung ương, được coi là đồng tác giả. Một số trong những nội dung đáng chú ý của tiêu chí đặc biệt là nhân sự cấp cao không được để người thân trục lợi và không có vấn đề lịch sử chính trị hiện nay. Nếu dính phải những nội dung trên, nhiều khả năng nhân sự cấp cao sẽ không được Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị giới thiệu để trở thành ứng cử viên Tổng Bí thư tại Đại hội 12. Khi tiêu chí đặc biệt được nêu ra, rất nhiều dư luận đã cho rằng những điều kiện này về thực chất là nhằm loại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khỏi cuộc đua giành cái ghế Tổng Bí thư. Không biết luồng dư luận này linh đến mức nào, chỉ biết rằng đúng vào tháng 10 năm 2015 đã xuất hiện một lá thư dài đến 9 trang A4 được cho là của ông Nguyễn Tấn Dũng giải trình trước Tổng Bí thư và Bộ Chính trị về 12 điểm, trong đó có những nội dung liên quan đến tiêu chí không để người thân trục lợi và vấn đề lịch sử chính trị hiện nay. Nhưng rốt cuộc ông Dũng đã dính tiêu chí đặc biệt và do đó phải ngậm ngùi chia tay với chức vụ ứng viên Tổng Bí thư Đảng.
Còn bây giờ câu chuyện người thân trục lợi đã được hóa thân vào chiến dịch kiểm tra tài sản 1.000 quan chức của Tổng Bí thư Trọng. Nếu tiêu chí đặc biệt về không để người thân trục lợi và vấn đề lịch sử chính trị hiện nay được ban hành ngay trước Đại hội 12, quy định 90 được công bố khi Hội nghị Trung ương 6 của Đảng cầm quyền sẽ diễn ra vào khoảng giữa tháng 10 năm 2017, như một thông tin mà Tổng Bí thư Trọng có vẻ rất tự tin cho cử tri Hà Nội biết. Có thể cho rằng đây là một trong số lần hiếm hoi mà giới lãnh đạo cao cấp Việt Nam chủ động thông tin cho nhân dân về lịch diễn ra Hội nghị Trung ương, một động thái có thể được hiểu như đã có sự thay đổi đáng kể về cán cân quyền lực trong Đảng sau sự kiện Thanh Về. Nếu tiêu chí đặc biệt được coi là chỉ nhắm vào trường hợp Nguyễn Tấn Dũng, quy định 90 có thể dành cho một cấp số nhân lớn hơn nhiều giới quan chức cao cấp thuộc chính phủ, bộ ngành và các địa phương. Và nếu số lượng sứ quân lên đến hàng trăm, bài toán mà ông Trọng muốn giải có lẽ là phải thẳng tay loại trừ hoặc luân chuyển cán bộ, hoặc vô hiệu hóa đến phân nửa Ban Chấp hành Trung ương, nếu không phải tại Hội nghị Trung ương 6 thì cũng phải làm sau đó không lâu.
Không phải ngẫu nhiên mà từ quý đầu của năm 2017 đến nay đã rộ lên một số thông tin trên báo nhà nước và thông tin không chính thức trên mạng xã hội về tài sản dưới nhiều hình thức, trong đó chủ yếu là nhà đất của lãnh đạo cấp cao. Những trường hợp vào tầm ngắm gần nhất như Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Nguyễn Thị Kim Tiến, đầu ngành y tế và là bộ trưởng duy nhất không phải là trung ủy. Trong một cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội vào tháng 7 năm 2017, lần đầu tiên, đại biểu Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã phải tán thán về nạn tham nhũng, nguy cơ mất đảng, mất chế độ chứ không phải chuyện đùa. Sự thừa nhận quá muộn màng trên của ông Trọng đã được nâng hẳn lên một tầm cao mới, nếu so với bối cảnh năm 2011 cũng là ông Trọng đã chỉ hàm ý, mơn man về sự tồn vong của chế độ. Một khả năng có thể là quy định 90 của ông Trọng ra đời nhằm chống tham nhũng và thay máu Ban Chấp hành Trung ương trong tương lai gần, rất gần. Nếu chống tham nhũng và thay máu đạt được một kết quả dù chỉ ở mức trung bình, đó sẽ là cơ sở cực kỳ quan trọng để chiến dịch nhất thể hóa, được hiểu là người của đảng sẽ kiêm chức chính quyền ở nhiều địa phương của ông Trọng sẽ có xác suất thành công cao hơn so với tình trạng ù lì chẳng xử được quan chức nào. Liệu chống tham nhũng, thay máu và nhất thể hóa có trở thành một chiến dịch long trời lở đất?
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Sau khi cơn bão Irma quét qua vùng Florida Keys và đổ bộ vào phía tây nam tiểu bang Florida gây một số thiệt hại cho nhà cửa, vườn tược cũng như các tiện ích công cộng khác, cộng đồng Việt Nam ở khu vực chịu ảnh hưởng của bão cũng như toàn thể cư dân vùng này đã thu dọn nhà cửa để trở lại cuộc sống bình thường. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, Hà Vũ tường trình về sinh hoạt cộng đồng của người Việt Nam tại Florida sau hai cơn bão Harvey và Irma.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Tampa Bay, cho biết là khi đổ bộ vào vùng này, bão Irma giảm xuống cấp 2, cấp 1, nên thiệt hại chỉ là cây đổ, chứ không có người chết. Bác sĩ Mỹ nói.
Cộng đồng cũng khuyến khích cho tất cả các bác, các cô, các chú đều đi vô những shelter, tức là những cái cơ quan trú ẩn cho mùa bão đó. Cho nên là nói chung thì cũng không có bị thiệt hại gì nhiều ạ. Tampa cũng rất là may mắn ạ.
Theo bác sĩ Mỹ thì một hiện tượng đặc biệt kỳ này là bão hút nước từ Tampa đổ xuống Jacksonville nên thành phố này bị ngập nặng.
Dưới downtown Tampa đó, tất cả nước ở trong hồ đều bị mất hết. Và bây giờ vẫn còn khô. Nó đã hút hết nước đó và nó thảy lên hướng đông bắc là ở Jacksonville. Jacksonville nó không có vô nhưng mà lại bị lụt quá trường luôn.
Bác sĩ Mỹ cho biết thêm là cộng đồng Việt Nam và Florida vẫn tiếp tục gây quỹ giúp cho nạn nhân bão Harvey ở Texas. Nhưng sắp tới đây, toàn tiểu bang sẽ có một ngày gây quỹ để giúp nạn nhân bão Irma. Bác sĩ Mỹ nói.
Ngày 21 tháng 10 thì sẽ có một buổi gây quỹ để mà gây quỹ cho nạn nhân bão lụt Irma, cho cộng đồng Việt Nam mình cũng như là tất cả các cộng đồng khác mà họ bị ảnh hưởng bởi cái bão lụt Irma. Hiện bây giờ thì chúng tôi cũng đang trong thời kỳ kêu gọi gây quỹ cho bão lụt Harvey cho đồng hương của chúng ta tại Houston á, thì cũng vẫn đang tiếp tục cái đó cho đến cuối tháng này, rồi sau đó thì sẽ theo lời kêu gọi của tất cả tỉnh bang Florida mình sẽ làm chung một buổi văn nghệ, mỗi hội đoàn, mỗi cộng đồng địa phương sẽ kêu gọi đóng góp rồi mình sẽ đưa chung về một cái buổi đêm tổng kết của tỉnh bang.
Ông Nguyễn Gia Bảo ở gần Saratoga thuộc khu vực Tampa có 10 mẫu đất trồng đủ các loại cây ăn trái của Việt Nam. Ông cho biết nơi ông ở, cảnh sát cũng yêu cầu di tản, nhất là những người ở trong các căn nhà di động. Nhưng ông không đi vì nhà ông rất kiên cố. Ông ở lại cùng với bà dì 96 tuổi và còn cho thêm bà con và những người ở gần đó tạm trú. Ông Bảo nói về ảnh hưởng của bão Irma đối với vườn tược của ông.
Thì có một số cây nó tóc gốc, còn nhà đó thì nó bị chút đỉnh mấy cái mang xấu rồi này kia, không có sao, bị nhẹ.
Mục sư Esther Trương, quản nhiệm hội thánh Tin Lành Bethel ở Tampa cho biết là gần nhà thờ của bà có một khu nhà di động khoảng 200 căn, trong đó có 10 căn của người Việt. Tất cả đều di tản hết theo lệnh của nhà cầm quyền địa phương, nhưng không bị thiệt hại gì đáng kể.
Cảm ơn Chúa, không bị gì hết. Nhà mobile home cũng vẫn bình thường, họ đi vô những cái shelter gần. Nhưng mà mobile home thì cũng vẫn còn y nguyên như vậy, không có bị gì hết, thiệt hại gì hết. Ở vườn cây trái thì xung đây gần gần đây thì thấy không có bị ảnh hưởng gì.
Về vấn đề bảo hiểm nhà cửa vì thiên tai, mục sư Esther Trương nói.
Ở đây thì phần đông ở trong hội thánh tín đồ đều có mua bảo hiểm hết. Còn những người dân thì sao thì có nhiều khi mình không tiếp xúc với họ, mình cũng không biết.
Theo thầy Thích Quảng Chân, trụ trì chùa Phước Huệ tại Miami, tuy bão không trực tiếp đổ bộ vào vùng này, nhưng đây là vùng gần bão nhất nên bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là các vườn cây ăn trái.
Có một số người mà có trồng làm vườn cây ăn trái á, thì có thiệt hại rất là nặng. Bởi vì sau cái trận bão thì những cái cây ăn trái người ta trồng á, không có thu hoạch được. Thứ hai là bị nó ngã xuống, á, nó bị bứt cái gốc rất là nhiều.
Thầy Quảng Chân cho biết là hiện nay mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường.
Dạ bây giờ thì đã bình thường rồi. Chỉ có cái là mình phải cần dọn dẹp đồ rất là nhiều thôi. Là thứ hai vừa rồi, tất cả các trường học ở đây đều mở cửa hết.
Còn ở Houston, nơi bị trận bão Harvey quét qua, tàn phá nặng nề trong tháng 8, luật sư Sandon Cường Phan, cựu chủ tịch cộng đồng Việt Nam ở đây cho biết việc phục hồi sau bão phải mất 2-3 năm nữa. Tuy nhiên, hiện đã có những khoản trợ cấp khẩn cấp.
Khi mà ai gọi vào trước thì họ cử người đến kiểm tra nhà trước và bắt đầu bồi thường những cái đợt đầu. Và cái chuyện đó nó sẽ kéo dài theo cái thời gian cũng như cái danh sách người chờ đợi. Rồi từ từ thì có những người họ sẽ được trọn gói và có những người sẽ phải chờ đợi hay cung cấp thêm tài liệu tùy theo từng cái hồ sơ cá nhân. Nhưng mà cái quá trình bồi thường thì nó đã được khởi động và nó đang tiến hành.
Theo luật sư Sandon Cường, vấn đề bảo hiểm nhà cửa vì thiên tai lũ lụt vẫn chưa được cộng đồng người Việt chú ý đến nhiều.
Sau cái chuyến này thì phần lớn bà con là họ sẽ cẩn thận hơn cái chuyện mua bảo hiểm đó. Cho ngay cả khi mà chính phủ không bắt buộc phải mua, nhưng mà cái lần này nhiều người bị thiệt hại bởi vì không có bảo hiểm, thành ra họ sẽ cẩn thận hơn trong việc mua bảo hiểm. Nhưng mà cái sự thay đổi về chính sách, cái vùng nào là lũ lụt cũng cần phải được update lại. Tại vì cái đó là theo cái kế hoạch của chính phủ liên bang nhưng mà nó rất là outdated. Cái model mà đo lường cái khu nào dễ bị lũ lụt là nó là cái mô hình khoa học và cũ từ 40-50 năm trước á. Thành ra trong cái sự phát triển hiện đại của thành phố Houston cũng như trên toàn quốc thì những cái mô hình kiểm tra rủi ro bị lũ lụt cần phải được xác định lại.
Vẫn theo lời luật sư Cường, còn nhiều việc cần phải làm về phía hành pháp cũng như lập pháp, và cũng cần nhiều nỗ lực giúp đỡ, đóng góp của cộng đồng mới có thể giúp các nạn nhân bỏ luật trở về với cuộc sống trước đây. Chuyên mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ foregone, nghĩa là dự tính trước, biết trước, và một có từ foul, nghĩa là xấu xa, bẩn thỉu. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is foregone conclusion. Foregone conclusion.
Foregone, động từ to forego, có nghĩa là dự tính trước, biết trước. Conclusion là kết luận, kết thúc. Foregone conclusion là một kết quả có thể dự đoán trước được. Cô Susanna làm việc tại một công ty và có triển vọng được thăng chức. Tuy nhiên, một đồng nghiệp của cô cho biết điều gì đã xảy ra trong sở.
Susanna had worked as the assistant manager in the store for 3 years. When the boss decided to take a job with another company, most of us assumed Susanna would be getting a promotion. It seemed a foregone conclusion, but our predictions were wrong. A new manager with more experience was hired instead.
Cô Susanna đã làm phụ tá quản lý trong tiệm trong 3 năm. Khi ông sếp quyết định đi làm việc cho một công ty khác, phần đông chúng tôi cho rằng cô Susanna sẽ được thăng chức và đó là một kết luận có thể dự đoán trước. Tuy nhiên, chúng tôi đã dự đoán sai. Công ty đã mướn một quản lý khác có nhiều kinh nghiệm hơn. To assume là giả sử, đặt giả thiết, và prediction là sự tiên đoán. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Susanna had worked as the assistant manager in the store for 3 years. When the boss decided to take a job with another company, most of us assumed Susanna would be getting a promotion. It seemed a foregone conclusion, but our predictions were wrong. A new manager with more experience was hired instead.
Cuộc nội chiến của Mỹ kéo dài từ năm 1861 đến năm 1865 và kết quả là miền Bắc đã thắng trận. Tuy nhiên, một số sử gia cho rằng kết quả này đã không chắc chắn.
Some historians believe that the American Civil War was far from a foregone conclusion. In their view, it wasn't clear at all that the North was going to beat the South. It's true that the North had a larger population and greater resources, but they argue the South had the advantage of fighting on their own soil, and they had the most experienced generals.
Một số sử gia tin rằng cuộc nội chiến của Mỹ đã không mang lại một kết quả có thể dự đoán trước được. Họ quan niệm rằng người ta không thấy rõ là miền Bắc sẽ thắng miền Nam. Sự thật là miền Bắc có một dân số đông hơn và có nhiều tài nguyên hơn. Tuy nhiên, các sử gia này biện luận rằng miền Nam có lợi thế là chiến đấu ngay trên quê hương họ và có các tướng lãnh có nhiều kinh nghiệm nhất. To beat là đánh bại một người khác và advantage là lợi thế. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Some historians believe that the American Civil War was far from a foregone conclusion. In their view, it wasn't clear at all that the North was going to beat the South. It's true that the North had a larger population and greater resources, but they argue the South had the advantage of fighting on their own soil, and they had the most experienced generals.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is foul play. Foul play.
Foul play có nghĩa là chơi xấu, hành động gian trá. Một ông bố thấy con gái ông vừa đi học về trông rất buồn rầu. Ông đã khám phá ra lý do.
Her teacher told the class that everyone would have to take an important exam again. Apparently, she noticed that an unusual number of students had received perfect scores. She believed that perhaps cheating took place, which resulted in so many students doing well on the test. She suspected foul play.
Cô giáo nói với cả lớp rằng tất cả mọi người sẽ phải thi lại một bài thi quan trọng. Hình như cô giáo nhận thấy quá đông học sinh được điểm toàn hảo. Cô tin rằng có lẽ các học sinh đã gian lận, khiến cho rất nhiều em được điểm tốt. Cô nghi rằng các em đã dối trá. To notice là nhận thấy, to cheat là gian lận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Her teacher told the class that everyone would have to take an important exam again. Apparently, she noticed that an unusual number of students had received perfect scores. She believed that perhaps cheating took place, which resulted in so many students doing well on the test. She suspected foul play.
Một bà trong xóm kể lại một chuyện xảy ra trong nhà bà cho ông láng giềng nghe. Ông nói:
Last week, she came home after work and found her house as if it had been hit by a tornado. At first, she was angry, thinking that her children and their friends had been reckless. Then, she discovered that thieves had broken in and stolen jewelry, money, and other valuables, and that other neighbors had reported similar incidents of foul play. Thankfully, the burglars were apprehended.
Tuần trước, bà láng giềng đi làm về và thấy dường như nhà bà đã bị một trận bão lốc tàn phá. Thoạt đầu, bà rất giận vì nghĩ rằng các con bà và bạn bè của chúng đã thiếu thận trọng. Sau đó bà khám phá ra rằng các tên trộm đã vào nhà để đánh cắp nữ trang, tiền bạc và các món đồ quý giá khác. Và các láng giềng khác cũng phúc trình những vụ cướp bóc tương tự. May thay các tên trộm này đã bị bắt. Tornado là bão lốc, reckless là ẩu tả và to apprehend là bắt giữ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Last week, she came home after work and found her house as if it had been hit by a tornado. At first, she was angry, thinking that her children and their friends had been reckless. Then, she discovered that thieves had broken in and stolen jewelry, money, and other valuables, and that other neighbors had reported similar incidents of foul play. Thankfully, the burglars were apprehended.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là foregone conclusion, là một kết quả được dự đoán trước. Và hai là foul play, nghĩa là hành động xấu xa, gian lận. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bạo động băng đảng, tham nhũng, kinh tế suy sụp trong nhiều năm qua đã đẩy hàng ngàn di dân từ các nước ở vùng tam giác Bắc Trung Mỹ như El Salvador, Guatemala và Honduras đi tìm sự an toàn và cơ hội tại những quốc gia khác, đặc biệt là Hoa Kỳ. Và trong vài năm qua, nhiều di dân này là những trẻ em không có người lớn đi kèm. Đối mặt với những bạo động không thể tưởng tượng được trong tay những thành viên băng đảng tàn nhẫn bị suy sụp vì nghèo khổ và vô vọng, gần 70.000 trẻ em El Salvador, Honduras và Guatemala vào mùa hè năm 2014 đã lao vào một cuộc hành trình đầy chông gai với mục đích đến nước Mỹ. Cựu giám đốc chịu trách nhiệm về El Salvador của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, ông Larry Sachs, viết trong một bài báo. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò tại El Salvador được thực hiện sau khi làn sóng di dân tăng cao cho thấy 70% công dân tại những vùng có tỷ lệ tội phạm cao thích ở lại trong cộng đồng của họ hơn là di cư đi nơi khác. Hoa Kỳ đang làm việc tại vùng tam giác phía Bắc qua tổ chức giao dịch chiến lược của Hoa Kỳ tại vùng Trung Mỹ. Chiến lược toàn bộ chính phủ của Hoa Kỳ kết hợp tất cả những sáng kiến nhằm giải quyết những thách thức về an ninh, kinh tế và cai trị tốt để cổ suý cho một vùng an toàn, dân chủ và thịnh vượng, nơi người dân có thể xây dựng một đời sống tốt đẹp hơn. Chiến lược này bổ túc cho Liên minh vì thịnh vượng, một sáng kiến được các tổng thống El Salvador, Guatemala và Honduras phát động để tăng cường an ninh và đẩy mạnh thịnh vượng trong vùng. Chẳng hạn như USAID bảo trợ cho những chương trình giáo dục tại những cộng đồng có tỷ lệ tội phạm cao ở El Salvador để giúp 100.000 thanh niên tiếp tục đi học và xa rời các băng đảng, trong khi gia tăng cơ hội có được những việc làm tốt cho giới trẻ. Đồng thời, việc yểm trợ của USAID cho những cải cách tư pháp hình sự và minh bạch trong tư pháp đang giúp giảm bớt nạn tham nhũng và việc phạm pháp không bị trừng phạt, trong khi gia tăng sự tin tưởng của công chúng vào chính phủ. Nơi nào chúng ta kết hợp tất cả những nỗ lực của chúng ta với hoạt động hữu hiệu của cảnh sát, cải thiện giáo dục, công viên và sân chơi an toàn, và tăng cường việc làm và những cơ hội kinh tế, thì tại những nơi ấy tỷ lệ tội phạm sụt giảm, người dân tại những cộng đồng này cảm thấy an toàn hơn, con em của họ có thể chơi đùa tại những sân thể thao và công viên mới, và những cửa hàng vẫn còn mở cửa muộn hơn trước, ông Larry Sachs viết. Sự ủng hộ của chúng tôi đối với El Salvador và Trung Mỹ tạo ra sự khác biệt, không chỉ giúp người dân Trung Mỹ xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, an toàn hơn cho chính họ tại đất nước của họ, nhưng cũng giúp đảm bảo chính an ninh và thịnh vượng của chúng ta nữa.
Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.